Vâng, câu số 5, trong cựu ước tôi có viết một số chỗ sai đấy, tôi đã xin điều chỉnh lại. Trong cựu ước Thiên Chúa được gọi là Đấng Thánh. Anh chị em thấy không? Thí dụ như trong ở đây có ai trả lời được không? Trong thánh lễ có khi nào chúng ta gọi Chúa là Đấng Thánh không nhỉ? Vâng. Thánh, Thiên Chúa ba lần thánh. Vâng, ba lần thánh có nghĩa là thánh ghê, thánh nhiều lắm đấy, thì nên người ta phải nhắc lại ba lần. Thế thì Thiên Chúa được gọi là Đấng Thánh. Ở đây tôi có trích dẫn mà có thể tôi đã viết không có đúng đó. Thứ nhất là chương Gióp câu 6, chương 6 câu 10, anh chị em có thấy không? Chị có viết cái câu đó ra không?
Ít ra tôi còn được niềm an ủi này, còn có được niềm vui trong nỗi đau khôn xiết. Lời của Đấng Thánh tôi không hề quên lãng.
Đúng rồi, đấy. Lời của Đấng Thánh tức là Đức Chúa chính là Đấng Thánh. Vâng. Ở đây còn một điều nữa, anh chị em có ai muốn mở Thánh Vịnh chương 22, lúc trước để chương câu 3, mà thật ra câu 3, câu 4 là nó cách xếp câu thôi. Chương 22 câu 4 thì anh chị em đọc, anh chị em ở cái này không có đâu ạ. Anh chị em không có thấy được chữ Đấng Thánh đâu. Mà anh phải có không?
Có.
Có hả?
Đẹp thế nhưng Chúa ngự nơi đền. Vinh quang của Israel là Ngài.
Mà đâu có chữ Đấng Thánh
nè, Holy One nè.
Không, nhưng mà lúc dịch tiếng Việt thì lại không dịch như thế nữa. Đấy, tiếng Việt anh chị em thấy cái bản dịch tiếng Việt phải nhìn thấy cái ghi chú ở dưới đó, thì mới đề là Đấng Thánh thôi, chứ còn bản dịch thì lại dịch như thế là mất chữ Đấng Thánh. Và nguyên văn của chương 22 câu 22, Thánh Vịnh 22 câu 4 là gì? Chính Chúa là Đấng Thánh. Đấy, chính Chúa là Đấng Thánh. Thì cái câu mà nguyên bản này lại không dịch như vậy. Bây giờ còn Isaiah, ở đây có ai mà mở cho tôi Isaiah chương 1. Chương 1 câu 4 ạ, xin sửa lại. Chương 1 câu 4. À, đây anh có dạy mở Isaiah chương 1 câu 4 thì anh sẽ thấy có chữ rất là rõ về Đấng Thánh.
Khốn thay, dân tộc phạm tội, dân chồng chất lỗi lầm, giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng, chúng đã bỏ Đức Chúa, đã khinh Đức Thánh của Israel mà quay lưng đi.
Chúng đã bỏ Đức Chúa, đấy là dân Israel ấy. Chúng đã bỏ Đức Chúa, đã khinh Đức Thánh của Israel. Vậy Đức Thánh của Israel chính là ai? Là Đức Chúa đó, là Đức Chúa. Thành ra Đức Chúa ở đây được gọi là Đức Thánh của Israel. Thôi, như vậy là anh chị em thấy trong cựu ước Thiên Chúa vẫn được gọi là Đấng Thánh. Thế thì bây giờ ở đây ma quỷ nói Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ma quỷ gọi Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Anh chị em còn nhớ tôi có một lần nói với anh chị em rồi, là đối với người Do Thái đó, thánh có nghĩa là gì? Anh chị em có ai còn nhớ không nhỉ? Có ai còn nhớ không ạ? Thánh là gì ạ?
Thánh có nghĩa là dành riêng cho.
Vâng, vậy là Đấng Thánh của Thiên Chúa có nghĩa là người thế nào thì gọi là Đấng Thánh của Thiên Chúa?
Đấng dành riêng cho Thiên Chúa.
Dành riêng Thiên Chúa để làm gì? Nếu một người dành riêng thì để làm gì cho Chúa?
Để thờ phượng Chúa.
Vâng, ở đây là để phục vụ Thiên Chúa. Khi mà ở đây ma quỷ nói Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa, có nghĩa Đức Giêsu là người dành riêng. Là người dành riêng, là khí cụ để phục vụ Thiên Chúa. Thánh, như anh chị em nhớ cái chữ vừa rồi quan trọng, thánh có nghĩa là được dành riêng để hoàn toàn cho Thiên Chúa. Khi một năm nay là năm mà các tu sĩ, anh chị em biết là gọi là năm thánh hiến, là năm để cầu nguyện đặc biệt cho các tu sĩ, thì các tu sĩ là người thánh hiến. Thánh hiến là gì? Thánh hiến là gì ạ? Là gì ạ?
Những người dân mình cho Chúa.
À vâng, được dành riêng cho Chúa. Được dành riêng cho Chúa. Và như thế, tôi hỏi anh cụ một câu xem cụ có thích trả lời câu này. Dành riêng cho Chúa thì dành riêng cái gì cho Chúa ạ?
Cả cuộc đời và tinh thần của mình.
Tinh thần này, cuộc đời này, còn cái gì nữa?
Thì cũng như là Chúa đã phán là phải thờ phượng Chúa hết linh hồn, trí khôn.
Hết gì nữa? Hết linh hồn, trí khôn, cuộc đời, còn cái gì nữa? Vẫn còn thiếu một cái. Vâng, thầy đang chờ cái đấy. Vâng, thế ở đây, vâng, thế được rồi. Ở đây có, lúc nãy tôi có nghe một người nói đúng mà không biết đang ngồi đang ở đâu ạ. Tức là dành cái gì nữa? Là gì ạ?
Thể xác.
Vâng, đúng như thế ạ. Tôi thích cái câu của chị lắm ấy. Câu của chị là quan trọng lắm. Có những người cứ nói chuyện tôi hay, cứ nói chuyện là dâng tinh linh hồn, rồi dâng cái gì ấy, dâng trái tim, mà quên là cả thân xác của mình cũng được dành riêng cho Chúa. Thành ra khi một người đi theo Chúa thì không phải chỉ có tinh thần rồi trái tim rồi linh hồn rồi tự do, mà cả thần xác cũng được dâng cho Chúa. Và như thế ở đây anh chị em thấy đấy thì đang nói về đấng thánh. Thánh là người, và như vậy đời sống thánh hiến là cái con người được dành riêng cho Chúa. Và như thế, và như thế ai mà đụng vào người đấy là đụng vào Chúa đấy. Bởi vì Chúa bảo của cái này dành riêng cho tôi, sao mấy anh thì rờ vô làm chi vậy ta? Đấy, đúng không nào? Đấy tức là rờ được. Và chính cái người mà thánh hiến ấy, mà thay khi chị thánh hiến cho Chúa rồi, sau đó chị lại thánh hiến cho người khác, à cái đó không được rồi nha. Cái đó không được, bởi vì Chúa sẽ ghen chứ, ủa sao cái này nó kỳ ghê, nó thánh hiến cho tôi rồi nó lại đi như thế. Và như thế anh chị em mới hiểu được rằng cái nỗi đau của Đức Giêsu, Đức Giêsu khi hiện ra cho bà Margarita Alacoque về thánh tâm thì Đức Giêsu luôn luôn nói là tôi đau bởi vì những người bạn của tôi họ bất trung. Như nếu mà anh chị em đi ngoài đường á, có một cái anh nào vớ vẩn ngoài đường nó chửi chị bảo không sao anh, không biết, nó đâu biết mình, chị không có đau ạ. Nhưng mà nếu cái người mà nói như thế mà lại là người quen biết của chị hay trong nhà của chị, chuyện nó khác hẳn. Và nhất là cái người đấy lại là bạn thân của chị, như bảo cái này thua rồi, cái này là coi như không được. Đấy, chính vì thế nên cái nỗi đau của cái của Đức Giêsu đối mà có lẽ nếu mà anh chị em, tôi cứ hay nghĩ nếu mà chúng ta ở đây không bao giờ được làm Chúa, chứ mà chúng ta mà làm Chúa một ngày chắc chúng ta chết mất đấy chị. Bởi vì chúng ta không thể chịu đựng được là người ta có thể hứa như thế và cuối cùng không sống như thế. Đấy, người ta và chính vì thế nên bất cứ ai mà sống đời thánh hiến á, mà hoàn toàn thực sự hiến cho Chúa thì người thì chính Chúa sẽ hiến mình cho người ấy. Nếu ai dành riêng cho Chúa, Chúa sẽ dành riêng mình, dành riêng Chúa cho người ấy. Cái đó là chắc chắn, cái đó là chắc chắn. Còn anh nào muốn đi hàng hai thì tùy đấy, nhưng mà không bao giờ có được cái ơn đấy. Cái ơn đó là một ơn rất đặc biệt, chỉ dành cho người đi một đường thôi. Vâng, thưa anh chị em, như vậy anh chị em nhớ chữ thánh đó nhé. Thánh là dành riêng, mà anh chị em rất dễ nhớ khăn thánh. Khăn thánh không thể đem ra lau mũi được hả? Khăn thánh thì không thể lau mũi được, khăn thánh là khăn thánh, hiểu không nào? Để là để trên bàn thờ, hiểu không nào? Chén thánh không thể đem ra uống rượu ngoài được, nhậu nhẹt được. Bàn thánh cũng vậy, bàn thánh, chén thánh, thế là thế khác. Tôi có nên kể cho anh chị em nghe cái tội sáng nay của tôi không? Tôi có một tội. Thôi tôi kể như thế để cho anh chị em biết tôi già như thế mà tôi vẫn có thể vấp một tội như thế. Tức là cụ thể như thế này. Hồi sáng nhà tôi có một cha làm lễ. Cha ấy không đeo kính, mắt kém, nên đọc cái cuốn sách ở trên bàn thờ hơi bị thấp và phải cúm khòm xuống để đọc chữ vì không thấy. Tôi thấy tội quá. Và anh chị em biết tôi đã lấy cuốn sách bài đọc á, có đúng không nào? Cuốn sách bài đọc á, tôi lấy cuốn đấy, tôi toan tính là kê lên, đúng không nào? Để dưới kê lên để cao lên thế nào có gì nữa, đúng không nào? Chị thấy như vậy là tôi cũng lịch sự quá chứ. Đấy, mà cũng là đạo, cũng là bác ái. Và trai bảo không được. Rồi sau lễ, trai nó nhỏ với tôi, em ơi, không được làm, ai lại đi lấy lời Chúa mà kê như thế. Không hiểu không? Đúng rồi. Ai là em lại đi lấy lời Chúa mà em lại làm cái bật kê cho anh đọc như thế thì chết thật đấy. Đấy mà tôi đấy anh chị ơi, thánh là chuyện của thánh à. Đấy, thành ra nhưng mà phải nói liền câu trước khi qua câu khác để anh chị em biết Đức Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, là cái người được dành riêng cho Thiên Chúa. Và như thế không phải chỉ Đức Giêsu mới là đấng thánh của Thiên Chúa, tất cả chúng ta khi chịu phép rửa, chúng ta đều thuộc về Chúa. Và tất cả chúng ta đều là thánh. Và như thế lúc nãy chị có một chị đã trả lời quá dễ thương. Chị nói rằng, này, thánh thiện là nó ngược với ô uế, cha có biết không? Đúng, chị nói đúng. Và chính vì thế nên bất cứ khi nào chúng ta làm cho mình trở nên ô uế là chúng ta đi ngược với sự thánh thiện mà chính Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta tự là thánh ạ. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta được chịu phép rửa, chúng ta đụng chạm đến Chúa mỗi ngày bằng cớ là chúng ta đã rước lễ, rước Chúa, tất cả là chuyện là thánh. Và cả con người chúng ta là thánh, chứ không phải thánh là chuyện của những người đi tu, mà cũng phải là chuyện của Đức Giêsu mới là đấng thánh. Chính chúng ta cũng là thánh. Vâng, anh em hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Thiên Chúa trong Cựu Ước cũng nói như thế. Anh em hãy là thánh bởi vì tôi là thánh này. Tôi là Đức Chúa, tôi là thánh. Anh em cũng phải là thánh. Và Đức Chúa trong Cựu Ước đã nói với người Do Thái như thế. Thành ra cái dễ quá, dân Do Thái được thường được gọi là dân gì? Dân thánh. Dân thánh, dân thánh à, am segula, dân riêng của chị, của chị là dân riêng và dân thánh của Chúa, thuộc về một đấng thánh nên mình cũng là đấng thánh. Và bây giờ anh chị em mới hiểu chuyện ghê gớm này, chúng ta tất cả là đấng thánh và bất cứ khi nào chúng ta phạm tội, chúng ta đều phạm tội chống lại chính mình. Chúng ta cứ tưởng là phạm tội vì chúng ta đụng đến Chúa, phạm đến Chúa, phạm đến chị này, không, phạm đến chính mình. Bởi vì khi chúng ta phạm tội là chúng ta phá vỡ cái việc thuộc về Chúa ở nơi chúng ta. Vâng, thế thì anh chị em thấy thôi, mình bỏ qua câu 5 nhé. Đấng thánh của Thiên Chúa có nghĩa Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa dành riêng, là người được Thiên Chúa dành riêng để làm một việc cho Thiên Chúa. Và Đức Giêsu là đấng thánh nên Ngài có cái hành, có thể hành động với uy quyền của Thiên Chúa. Tôi nhắc anh chị em cái tin mừng này, nếu anh chị em giữ, anh chị em giữ được sự thuộc chọn về Chúa, nếu mà anh chị em đừng để tội lỗi làm ô uế mình, thì anh chị em sẽ làm được nhiều chuyện kinh khủng, kinh khủng. Anh chị em sẽ làm được nhiều nhiều phép lạ, những điều đặc biệt. Anh chị em hỏi tôi tại sao là đặc biệt? Bởi vì anh chị em thuộc về Chúa. Khi một người thuộc về Chúa thì người đó có cái điều mà Đức Giêsu đang có, đó là uy quyền, uy quyền trong cả lời nói, trong cả hành động. Nếu trong phòng này mà anh chị em ở đây giải như thế, mà có bà Teresa Canquita mà đứng giữa phòng này, anh chị em mới biết, ủa sao bà sơ, bà ấy già dữ vậy, mà tìm bà ấy đây có vấn đề, mà bà ấy học đâu có cao ghê gớm gì, mà bà ở đây, mà sao nơi bà ấy toát ra một sức mạnh ghê gớm như vậy. Bất cứ ai gặp bà là thấy lạnh người liền, tức là nghĩa là hoàn toàn là cảm thấy có một cái gì kinh khủng. Mà bà ấy làm những điều rất đơn giản mà mình hoàn toàn bị thu hút, không có thể nào mà tránh khỏi cái thu hút đấy được. Đấy, tự con người, khi một con người hoàn toàn thuộc về Chúa thì người đó tự dưng có sức hút, tự dưng có sức mạnh. Mà anh chèo, sức mạnh ở đâu ra? Chúa ở nơi người đó. Người đó thuộc về Chúa, lúc nãy tôi đã nói một câu kinh khủng, bất cứ ai thuộc về Chúa thì Chúa thuộc về người ấy. Bất cứ ai trao chọn mình cho Chúa thì Chúa nói rằng, à, anh dễ thương, anh quảng đại, tôi cũng sẽ trao chọn cho anh. Anh đối xử với tôi thế nào, tôi đối xử với anh y như vậy. Vâng, thì câu số 6 ạ. Trong câu số 6 thì như thế này, trong phúc âm Marco, Đức Giêsu cấm quỷ không được tiết lộ danh tính của mình cho ai. Tại sao Đức Giêsu lại cấm không cho quỷ tiết lộ danh tính của mình, của Đức Giêsu? Đức Giêsu luôn luôn là, anh chị em thử, à, xin đọc nhanh, anh đọc nhanh 1:25, Marco 1:25.
Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó, câm đi, hãy xuất khỏi người này.
Vâng, 1:34, vâng, 1:34 luôn, vâng.
Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai.
Chúng biết người là ai mà không cho quỷ nói. Chị, vâng, chị 3:12, chương 3:12.
Nhưng người cấm ngạp chúng không được tiết lộ người là ai.
Như vậy thôi, như vậy là rõ ràng. Đặc tính trong Marco là Đức Giêsu luôn luôn cấm quỷ không được nói cho biết người là ai. Thế câu hỏi của tôi này, tại sao Đức Giêsu lại làm như vậy? Có ai cho tôi những câu trả lời không ạ? Tại sao Đức Giêsu lại cấm như thế? Ai nói cũng đúng hết á. À, vâng, rồi.
Vậy thưa cha, cái câu này con suy nghĩ từ sáng cho tới giờ.
Từ sáng giờ mà vẫn chưa ra.
Dạ, con hiểu, nhưng mà thật sự là con không có diễn tả được cha.
Ôi, ghê dữ. Hiểu rồi, cứ nói thêm, nói về tập nói, không sao đâu.
Theo con nghĩ, việc mà Chúa cấm quỷ không có nói ra danh tính của Ngài là bởi vì Ngài không muốn cái việc đó xuất phát từ một cái nơi ô uế.
Nghe cũng hay đấy, tôi có vẻ thích câu này đấy. Chúa không thích là người ta biết Chúa nhờ cái sự ô uế. Chứ bảo không, cái chuyện của tôi mà mấy anh ô uế mà nói gì. Vâng, tôi xin mấy người khác nói ạ. À. Vâng, đấy đấy. Yeah.
Thưa cha, Chúa Giêsu cấm không cho quỷ nói biết người là ai, bởi vì ngày giờ cứu độ của Chúa chưa đến.
À, cũng hay đấy. Ủa sao hay vậy ta? À, ngày giờ cứu độ của Chúa chưa đến thì đơn giản là chưa đến lúc ạ. Đức Giêsu nói chưa đến lúc. Đức Giêsu từ từ sẽ cho người ta biết ngài là ai. Vâng, mời ông ạ. Vâng.
Thưa cha, vì Chúa Giêsu không muốn cho dân chúng ngộ nhận ngài là một đấng cứu thế có uy quyền.
À, không muốn cho dân chúng ngộ nhận ngài là một đấng cứu thế có uy quyền, hay đúng hơn là nếu mà quỷ nó biết ngài là đấng Mêsia, mà nếu nó nói ra cho mọi người là Đức Giêsu là đấng Mêsia thì cái chữ Mêsia có thể bị ngộ nhận ạ. Vậy vừa bởi vì đối với người Do Thái, Mêsia có nghĩa là một ông vua. Ông vua sẽ làm chính trị, ông vua sẽ đứng lên có vũ khí, ông vua sẽ đuổi cổ mấy người Roma, và như thế là không đúng ạ. Mà Đức Giêsu không phải là Mêsia như vậy.
Thưa cha, theo con thì Đức Giêsu gọi là cấm ma quỷ mà không tiết lộ danh tánh đó, là người cũng sợ là cái dân chúng có một cái quan niệm sai lạc về người là vâng. Sẽ là tôn người lên làm vua.
Dạ.
Nhưng mà là tại vì người cho thức ăn rồi người trừ quỷ chữa lành bệnh. Cái thứ hai nữa là cái đó là cái bí mật của Thiên Chúa. Cái con nghĩ là giờ của Chúa chưa đến. Vâng. Nên cái chưa có tỏ lộ ra cái bí mật của Thiên Chúa.
Vâng, chị trả lời là chính xác. Có hai điều chị nói. Thứ nhất là mà lúc nãy trước người trước cũng bắt đầu nói rồi, tức là có thể ma quỷ nói về Đức Giêsu thì ma quỷ biết, nhưng mà cái biết ấy lại bị sai lệch, anh chị em. Có thể biết như thế nhưng mà lại không có chuẩn á. Thứ hai là chưa đến lúc, chưa đến lúc, thành ra Đức Giêsu muốn cái việc mà người ta biết. Câu này quan trọng anh chị em ơi, đó là người ta chỉ biết Đức Giêsu là ai. Ở câu hỏi này hay thật. Người ta chỉ đối anh chị em biết, người ta chỉ biết Đức Giêsu là ai khi nào? Khi nào ạ? Khi nào?
Người ta chỉ biết khi Chúa Giêsu thập giá và viên đại đội trưởng tuyên xưng người này là con Thiên Chúa.
Vâng, tức là không cần phải biết đại đội trưởng, nhưng mà tôi thích cái câu trả lời là người ta chỉ biết thực sự Đức Giêsu trên thập giá. Còn nếu biết trước á thì cứ nghĩ là Đức Giêsu sẽ là ông này ông kia, là những người quyền uy ghê gớm, đúng không nào, những người thế này thế khác. Không ạ, chỉ trên thập giá người ta mới biết Đức Giêsu đúng là con Thiên Chúa, và ngài đã chết trong một sự vâng phục kinh khủng. Và chính trong lúc mà ngài vâng phục như thế, và người ta lúc đó mới biết rằng là con Thiên Chúa như thế, cứu độ nhân loại không phải bằng chiến thắng mà bằng thất bại. Có thể coi như vậy đấy, thất bại trên thập giá là một thứ thất bại, và ngài cứu độ con người bằng đau khổ. Và như thế không thể có hiểu lầm, không thể có hiểu lầm. Trên thập giá làm cho người ta không thể hiểu lầm được về Đức Giêsu. Tôi cảm ơn những câu trả lời quá hay của anh chị em ấy. Câu số 7 ạ. Câu số 7 nhanh nhá. Đọc này, 1:25-26, có gì lạ trong cách trừ quỷ của Đức Giêsu? Ở đây có anh chị em nào đã từng đi xem người ta trừ quỷ? Từng đi xem người ta trừ quỷ thì thử xem cách trừ quỷ của Đức, cách này là cách nhá, cách trừ quỷ của Đức Giêsu có gì lạ không? Này, vâng vâng, có ai cờ xin giơ tay ạ? Những người nào chưa nói thì rất nên nói ạ. Vâng.
Nhưng Đức Giêsu quạt mạng nó, cầm đi hãy xuất khỏi người này. Đức Giêsu dùng lời quạt mạng để trừ quỷ ạ?
Dùng lời gì ạ? Lời của mắng để trừ quỷ. Vâng, đúng, nói như thế là đúng. Như vậy anh chị em thấy câu trả lời là chuẩn ở chỗ này, là cách trừ quỷ Đức Giêsu là gì? Bằng lời. Đấy. Lúc nãy ở đây có người nói là lời rồi việc, thì ở đây chúng ta nói là lời của Đức Giêsu có uy quyền, và lời đấy đưa đến một cái kết quả là có thể trừ được quỷ. Câu hỏi của tôi hơi khác một tí. Có gì lạ trong cách trừ quỷ không so với cách trừ quỷ của những người khác? Đấy, ở đây anh chị em là có ai đi nhìn thấy người ta trừ quỷ bao giờ không? Chưa thấy thì sao biết được?
Cha, con đi coi người ta trừ quỷ thì là
à, thế à?
Cái lúc mà trừ quỷ thì là hoặc là linh mục, hoặc là những cái người mà có cái chức năng đó, thì người ta sẽ nhân danh Chúa Giêsu Kitô ta truyền cho ngươi phải ra khỏi
rồi.
Nghĩa là một sự trực tiếp, gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Còn Chúa Giêsu là ra lệnh.
Rồi rồi, hay đó, cái đó đồng ý rồi đó. Tức là chính quyền Mà có chị có ai kể xem người, người bên ngoài Công giáo mà trừ quỷ trừ sao?
Thưa cha thì con chính mắt con thấy là ở Cha Sơn.
Ở Cha Sơn.
Cha Sơn thì chủ nhật cách đây cũng không lâu, khoảng chừng tháng mấy hai tháng.
Ở đâu?
Ở chỗ 1B gần Huyền Sĩ.
Rồi tôi biết rồi.
Dạ thì cha chữa lành, cha chữa bệnh xong rồi cha mới đặt tay xức dầu. Xong cái chữa bệnh rồi khoảng chừng cha chữa bệnh lúc 9 giờ nhưng khoảng 10 giờ rưỡi là cha đặt tay. Thì trong đó thì cha đặt tay thì lần lượt giống như là đi lên rước lễ á, thì mỗi người lần lượt lên thì cha đặt tay và cha xức dầu. Thì khi có một đi lên mười mấy người thì tới cái lúc có cái cô đó thì cổ đi lên, cổ còn trẻ lắm, khoảng hai mấy tuổi, người rất đẹp nhưng mà đi bình thường. Lúc đó trước khi mà vô chữa lịch thì bình thường, nhưng mà khi đi lên cái cha xức đầu xức dầu lên cổ, cái đặt tay đến cái cổ la lên, hét lên, la khủng khiếp luôn. La mà cái tiếng la mà nó vọng như là một cái tiếng gì á, la lên rồi cổ giãy giụa gào thét lên, rồi mà cha vẫn để tay lên trên đầu cổ. Rồi xong rồi cái bắt đầu cổ ngồi thụp xuống, cha cũng để tay xuống, rồi bắt đầu cái cổ la hét đã một hồi, rồi cái cổ khóc van xin, là xin tha, là lúc đó khóc xin tha. Thì lúc đó mà mọi người đều cùng đọc kinh, cùng với cha đọc kinh, thì cha vẫn đọc kinh. Rồi xong rồi cái chút nữa cái là cổ khóc rồi, cái cổ im là ngồi bẹp xuống, là bắt đầu mọi người đưa cổ về chỗ ngồi.
Vâng,
cái đó là con thấy là cách đây khoảng chừng tháng mấy á cha.
Dạ, dạ, vâng. Trời, kể chuyện thấy nó rùng rợn quá. À đây để xin một ngắn là để hết giờ rồi. Mấy đạo khác sư quỷ nào?
Dạ. Theo như con biết cái là người ta dùng bùa chú á cha.
Bùa chú.
Tức là có những cái ông thầy từ người miền
về. Làm như thế nào chị kể cái
dạ, con cụ thể họ là. Đưa những cái lá bùa đó rồi.
Đưa những lá bùa ra.
Đốt cho cái người đó uống.
Đốt cho còn uống. Đốt bùa cho uống.
Dạ vâng. Còn có một cách nữa là theo như con biết là người ta dùng roi dâu, mấy ông đạo sĩ đó cha, đánh như khi nào mà chịu không nổi phải xuất ra thôi.
Đánh bằng roi dâu. Thần chú. Ủa, vâng đấy. Nhưng mà tôi cũng thích cái chia sẻ của chị này lắm. Tức là thường thường ở bên ngoài cũng có như vậy. À, ở đây là có một người nói nữa nè.
Thưa cha, con thấy như nè, cái cách trừ quỷ Chúa Giêsu á thì là đầy uy quyền và có quyền lực. Còn trong khi á, người đời á thì con thấy dựa vô Chúa mà nhiều khi cũng hơi bị run. Tại vì con có lên Bạch Lâm rồi, hôm bữa cái có cái cô gái đó cổ bị quỷ nhập, mà cổ nhảy vô trong ngay chỗ nhà thờ á, cổ chỉ từng mặt mọi người, cổ kể tùm lum. Cái tự nhiên con thấy cha còn trẻ, cha cũng chạy luôn. Cái mọi người đẩy con ra. Cái lúc đó con thì không run đâu, nhưng mà con cầu xin là các tổng lãnh thiên thần Mikae đó là trừ quỷ giỏi á, con xin ngài phụ với con. Con bay vô chụp cổ nó, con biểu đi về nhà. Cái nó nghe con riêu riếu, thì con thấy là con phải dựa vô Chúa, chứ không thể nào mà đầy quyền lực như là Chúa.
Chụp cổ được không?
Chụp cổ nó nghe con, mà con làm ba bốn người quỷ như vậy rồi.
À. Cái này vỗ tay không? Vâng, tôi nghĩ là trả lời thế là hay quá, không nên kéo dài thêm. Tức là cụ thể đó là đấy thì có hai những người mà có đức tin đó. Anh chị em biết là thường thường là trong một giáo phận thì đức giám mục sẽ chỉ định một linh mục để làm nghề trừ quỷ. Đấy, thế thì linh mục mới có quyền làm như thế, chứ không phải ai cũng là tự nhiên mà làm đâu. Rồi trừ quỷ như vậy thì vẫn là nhân danh Đức Giêsu để đuổi. Nhưng mà những cái người mà ngoài Công giáo đó, họ cũng hay trừ quỷ, mà họ có khi trừ quỷ là họ niệm bùa, niệm chú, rồi thế này thế khác và làm nhiều thứ. Thế thì câu hỏi của tôi rất đơn giản là khi ta thấy Đức Giêsu trừ quỷ có gì khác không? Thì nói Đức Giêsu chỉ có bằng lời thôi. Và ngài nhanh gọn hơn. Vâng, tôi xin đi câu tiếp ạ. Tức là Đức Giêsu không dựa vào quyền của ai, và ngài chỉ bằng lời của ngài.